là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay Chủ nhật ngày 14 tháng 11, chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Hoài Đức. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. 213 trên 271 sản phẩm dịch vụ của 150 doanh nghiệp đã được Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thành phố Hà Nội công nhận đạt top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021. Phấn đấu chi hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Hàng trăm trạm y tế lưu động tại Hà Nội đã sẵn sàng. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến vào thứ hai tuần tới. Các nước Đông Nam Á quyết định chậm lại quá trình mở cửa. Ra mắt vaccine dạng hít đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhà văn hóa thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng đông đảo bà con tại thôn 5, xã Yên Sở. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5 xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Sở đã đạt được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không được chủ quan, thỏa mãn. Trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Hoài Đức và cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã Yên Sở nói chung, thôn 5 nói riêng cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được, triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục vận động nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương. Địa phương cũng cần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới, tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây ra. Các cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã, động viên nhân dân cùng nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra. Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã vào dâng hương tại chùa Pháp Vũ và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của nhà văn hóa xã Yên Sở. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đã trao quà tặng xã Yên Sở và 11 gia đình tiêu biểu, 10 hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Tối qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ dân phố số 6, phường Quán Thánh, quận Ba Đình nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại ngày hội, thông tin về một số kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong thành tích chung thời gian vừa qua của đất nước có sự đóng góp đáng kể của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và phường Quán Thánh. Nhận định dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban công tác Mặt trận các địa bàn dân cư tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa 12, 13 gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về thực hiện chương trình hành động mặt trận các cấp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị thành phố Hà Nội cần tập trung cao độ ngăn chặn dịch bệnh từ thành phố đến phường xã, xây dựng hoàn thiện các lộ trình thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, gắn với khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của người dân. Nhân dịp này, đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao phần quà cho tổ dân phố số 6 và tặng 5 phần quà động viên các cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong cuộc vận động các phong trào thi đua năm 2021. Đồng chí Tô Lâm trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch cho phường Quán Thánh. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng 10 suất quà của thành phố cho các gia đình tiêu biểu. Tối cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cũng đã tới chung vui cùng với bà con nhân dân tổ dân phố số 18 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh trân trọng cảm ơn nhân dân tổ dân phố số 18 phường Phú Diễn đã luôn chia sẻ, thấu hiểu, đồng hành, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị của thành phố thực hiện thật tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình, nhất là những khó khăn thách thức đặt ra trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền cần cố gắng nhiều hơn nữa, sự hưởng ứng ủng hộ tích cực của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cần tiếp tục phát huy truyền thống của địa phương, tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy ước của khu dân cư, chủ động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã trao khen thưởng cho tổ dân phố số 18 phường Phú Diễn và 10 hộ gia đình trên địa bàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vừa rồi là chùm tin kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đứng đầu Chính phủ cho rằng gần 2 năm vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Giáo dục và đào tạo là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ những khó khăn, ghi nhận biểu dương những nỗ lực và thành tích vượt khó của đội ngũ cán bộ giáo viên trên cả nước. Các thầy cô giáo đã khắc phục mọi khó khăn thách thức để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn, ngay cả khi dịch bệnh ở thời điểm căng thẳng nhất. Các thầy cô giáo, ngành giáo dục và đào tạo đã biến nguy thành cơ và đặc biệt là động lực để đổi mới giáo dục. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Chính phủ đã và đang có những giải quyết sớm về các vấn đề trước mắt để tạo điều kiện cho ngành giáo dục đào tạo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Theo đó, Chính phủ nhất quán quan điểm không để học sinh học trực tuyến quá lâu, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp cùng với các địa phương có những phương án giải pháp để khắc phục việc này theo lộ trình từng bước, thế nhưng phải hết sức khẩn trương, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Triển khai từng bước tiêm phòng vaccine COVID-19 cho học sinh, đặc biệt, Chính phủ cũng tiếp tục yêu cầu các bộ ngành liên quan rà soát những chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, nhất là giáo viên mầm non và ngoài công lập. Hội đồng Nghĩa vụ thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tham gia Công an Nhân dân năm 2022. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố tham mưu với Ủy ban dân thành phố chỉ đạo địa phương triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ về tuyển quân. Từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đã phát huy tốt về vai trò chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình dân chủ, công bằng, công khai và đúng luật. Hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng cao. Hội nghị đã thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng cho 56 tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác tuyển quân năm 2021. Năm 2022, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của thành phố Hà Nội là 4.370 công dân. 100% công dân trúng tuyển sẽ được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và được xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả còn hiệu lực đến ngày giao quân. Thời gian thực hiện quy trình các bước đã được triển khai tới các sở ban ngành, đơn vị và các địa phương. Dự kiến đến ngày 16 tháng 2 năm 2022 sẽ tổ chức lễ giao nhận quân, bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn và tiết kiệm. Tiếp theo là những thông tin kinh tế văn hóa xã hội đáng chú ý khác. Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục giảm sâu trong quý tư, ước tính cả năm chỉ đạt khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, giảm 26% so với năm ngoái. Nguyên nhân là do Trung Quốc đang tăng cường chính sách kiểm soát virus corona trên thủy sản nhập khẩu đã khiến thông quan tại một số cảng ở Trung Quốc bị ách tắc. Hiện nay thì hàng trăm công ty từ các quốc gia như là Ấn Độ, Nga, Indonesia đã bị đình chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc vì lý do phát hiện COVID. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản của Việt Nam, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc đạt 768 triệu đô la Mỹ, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 41 nhà máy của ngành mía đường thì đến nay chỉ còn 24 nhà máy đang hoạt động, 17 nhà máy còn lại đã ngừng sản xuất hoặc là phá sản. Và cho đến nay, ngành đường của Việt Nam đã hoàn thành niên vụ mía năm 2020-2021, thế nhưng sản lượng mía thấp chưa từng thấy. Báo cáo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, toàn ngành đã ép được hơn 6.700.000 tấn mía, đạt sản lượng hơn 689.800 tấn đường. năm 2020-2021 cũng là một vụ có sản lượng mía tiêu thụ và đưa vào chế biến thấp nhất trong 20 vụ trở lại đây. Thưa quý vị, 213 trên 271 sản phẩm dịch vụ của 150 doanh nghiệp đã được Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội công nhận đạt top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021. Kết quả này góp phần tiếp tục phát hiện bổ sung thương hiệu sản phẩm chủ lực của Hà Nội, đồng thời cũng là động lực để doanh nghiệp và sản phẩm được bình chọn phát triển, mang trong mình niềm tự hào và tự tôn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố khẳng định, chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021 đã tiếp tục góp phần phát hiện bổ sung thương hiệu sản phẩm chủ lực của Hà Nội, đồng thời đây cũng chính là động lực để các doanh nghiệp và sản phẩm được bình chọn mang trong mình niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Và đây cũng là kết quả của lòng tin mà người tiêu dùng đã dành cho cộng đồng doanh nghiệp, là chỗ dựa vững chắc để các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đáp ứng với niềm tin yêu của người tiêu dùng thủ đô và cả nước. Tạp chí US News và World Report của Mỹ đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm 2022. Riêng tại Việt Nam, ngoài 4 trường đại học đã lọt vào top các bảng xếp hạng này của năm ngoái, thì có thêm trường đại học Duy Tân được ghi danh trong năm nay, nâng tổng số các trường của nước ta được xếp hạng năm 2022 lên 5 trường. Đó là Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Duy Tân. Bảng đánh giá và xếp hạng các trường đại học trên dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu khoa học do tập đoàn Creative Analytics Intel cung cấp. Thưa quý vị, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam của chúng ta có 1.018.376 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ ca nhiễm trên 1 triệu dân, thì Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày hôm qua, thành phố Hà Nội đã cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch mới. Theo đó, thì toàn thành phố vẫn đang đánh giá dịch bệnh COVID-19 ở cấp 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Duy nhất phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 5.777 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 2.202 ca, với nhiều điểm dịch phức tạp như là tại Thanh Xuân, điểm dịch phường Phú Đô, Bạch Chữ. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp, nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố đã lên kế hoạch thành lập các trạm y tế lưu động để hỗ trợ và theo dõi sức khỏe cho người tại khu cách ly, hoặc là đặc biệt đối với những người cách ly y tế tại nhà. Hà Nội dự kiến thành lập 508 trạm y tế lưu động, 20 trạm y tế xã lưu động đặt tại khu công nghiệp và khu chế xuất. Những ngày vừa qua, Sở Y tế thành phố đã thực hiện một số trạm y tế lưu động trước khi vận hành chính thức đưa vào thử nghiệm. Các trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý, theo dõi, hỗ trợ các trường hợp F1, F2 đang cách ly tại nhà, chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn, bên cạnh trạm y tế có sẵn. Ngoài ra, trạm y tế lưu động còn hỗ trợ cho công tác xét nghiệm, tiêm chủng và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch, đồng thời thực hiện khám bệnh sơ cấp cứu các bệnh thông thường khác để bảo đảm người dân trong vùng dịch vẫn được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản và kịp thời nhất, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp được toàn ngành triển khai với tinh thần quyết liệt và khẩn trương. Từ đầu tháng 10 năm 2021 đến nay, toàn thành phố có gần 1,5 triệu người lao động đã có quyết định được nhận hỗ trợ với nguồn kinh phí gần 3.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, hiện Hà Nội vẫn còn nhiều người có đủ điều kiện hưởng, thế nhưng chưa hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ với cơ quan bảo hiểm xã hội. Để người lao động sớm nhận được nguồn lực hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội thành phố khuyến nghị người lao động sớm hoàn thành thủ tục theo đúng quy định. Sau ngày 30 tháng 11, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ phải tự đi làm thủ tục. Với trường hợp đã dừng tham gia, thế nhưng còn thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời hạn cuối để tham gia và được nhận hỗ trợ đó chính là ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thời gian hoàn thành chi trả hỗ trợ chậm nhất sẽ là vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến hạn cuối các xe ô tô khách trên 9 chỗ, xe đầu kéo, xe chở container phải hoàn thành việc lắp camera. Dù vậy, đến nay, nhiều trường hợp đi xe và đi đăng kiểm vẫn chưa có lắp camera, chủ xe và doanh nghiệp vẫn còn tâm lý ngóng chờ để lùi thời hạn. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thì đến gần giữa tháng 9 vừa qua mới chỉ có gần 15.500 xe lắp camera, đạt tỷ lệ 7,5%. Trường hợp xe sau ngày 31 tháng 12 tới vẫn chưa lắp camera, các đơn vị đăng kiểm sẽ từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện. Hơn nữa, khi tham gia giao thông thì các xe này sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt, mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với lái xe và từ 5 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, 10 đến 12 triệu đồng đối với các tổ chức không lắp camera theo đúng quy định. Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp cùng với Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, hàng gia dụng không rõ nguồn gốc, kinh doanh chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử. Tổng trị giá của lô hàng là hơn 20 tỷ đồng. Cụ thể, trong ngày 10 tháng 10, lực lượng chức năng tiêu hủy 22.029 sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng vi phạm được thu giữ tại cửa hàng kinh doanh số 41 phố Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trị giá của số hàng hóa này là hơn 5,5 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 11, lực lượng chức năng đã tiếp tục tiêu hủy 93.400 sản phẩm nhập lậu, gồm các mặt hàng như là rượu, mỹ phẩm, thực phẩm là tang vật thu giữ khi kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trị giá lô hàng gần 15 tỷ đồng. Ngoài ra, 500 máy xông tinh dầu đuổi muỗi sẽ được đem đấu giá để nộp ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những huyện đầu tiên ở Hà Nội ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, đến nay huyện Thường Tín đã lắp đặt hàng trăm camera an ninh ở các tuyến địa bàn trọng điểm, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội cùng với những hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xã Hồng Vân là địa bàn có tuyến sông Hồng chảy qua, giáp danh với huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên, an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đặc biệt, xã cũng được chọn làm điểm nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Thường Tín, nhiều khách tham quan du lịch làng hoa cây cảnh của địa phương. Sau khi huyện có chủ trương lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, công an xã cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai vận động lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự. Từ những mắt camera này đã giúp cho lực lượng công an cũng như quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Cao Cường, trưởng công an xã Hồng Vân chia sẻ.
Từ cái nguồn xã hội hóa, từ đảng ủy ban cũng quan tâm, cũng mua TV rồi, vẫn là từ nhân dân cũng là ủng hộ cái hệ thống camera, tức là lắp đặt là tại hệ thống điện, hệ thống mạng của nhà mình để vừa giám sát anh trật tự tại nhà, tuy nhiên là cũng là kết nối chung vào hệ thống của xã để cùng là kết nối cái dữ liệu này để phục vụ cái việc phòng ngừa tội phạm. Thì từ cái việc đó thì là nhân dân rất ủng hộ. Thì hiện nay là công an xã cũng lắp đặt một TV là 65 inch và 32 mắt camera này để giám sát là 24/24 đối với toàn bộ cái địa bàn. Và cái việc từ đó khi mà lắp đặt hệ thống này thì tình hình tội phạm cũng có những cái kiềm giảm, thậm chí là nhiều lúc người ta gọi là le tránh xa Hồng Vân để tránh cái là khi vào người ta biết được là mình có cái hành tung liên quan tội phạm, nó cũng sẽ không xảy ra. Khi phát hiện là cái chứng trường đối tượng liên quan thì anh em cũng kịp thời truy xét xác minh cũng rất là nhanh.
Trước đây, khi chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát, an ninh trật tự xảy ra nhiều vụ trộm cắp vặt, người dân để xe ngoài đường cũng vô cùng lo lắng. Thế nhưng sau khi hệ thống này được đưa vào hoạt động trên địa bàn, tình hình an ninh trật tự đã được ổn định, nhân dân yên tâm phấn khởi, tiếp tục đầu tư thêm kinh phí để phủ kín hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân, huyện Thường Tín cho biết.
Trước đây khi chưa có hệ thống này, thì tình trạng mất trộm mất cắp tài sản của nhân dân, trong đó có hàng hóa hoa cây cảnh này, nó xảy ra cũng nói chung là tương đối, đặc biệt là những cái tài sản hoa cây cảnh là nhỏ nhưng lại giá trị kinh tế rất là cao, thì cái việc mà để mà đi truy bắt cũng như là xử lý các vụ việc đấy nó gặp khó khăn. Khi mà thực hiện cái chủ trương mà đề án xã hội hóa và camera ấy, thì như các đồng chí công an trình bày rằng là thế, cho nên là về hạ tầng ấy, thì ngoài các cái mắt mà do các đồng chí lắp đặt thì những hộ dân người ta cũng rất là đồng thuận, người ta kết nối chia sẻ cái hạ tầng đường dây viễn thông rồi cung cấp IP cho các đồng chí quản lý. Thế thì trên cái cơ sở đó thì hiện nay về cơ bản người dân Hồng Vân được biết như vậy thì rất là yên tâm. Thứ hai là về đối với các cái đối tượng trong cũng như ngoài địa phương, khi biết Hồng Vân có camera thì không có những hành vi vi phạm pháp luật, nói chung là toàn xã luôn là hạn chế rất là nhiều.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như là thấy được hiệu quả thiết thực từ mô hình lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, thế nên phong trào vận động từ nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt camera giám sát an ninh đã có sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay đã có 6 xã trên địa bàn huyện Thường Tín triển khai thực hiện mô hình và đã lắp đặt được hàng trăm mắt tập trung kết nối hình ảnh về trung tâm đặt tại trụ sở của công an xã. Nhiều địa phương đã vận động các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp lắp mới những mắt camera để hướng ra các trục đường, các khu vực công cộng, địa điểm nút giao thông. Từ những mắt camera giám sát an ninh trật tự đã giúp cho lực lượng chức năng điều tra khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối an ninh trật tự tại nơi công cộng, tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm về quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Thượng tá Đào Phương Đông, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín cho rằng.
Để đảm bảo cho an ninh trật tự tại phương án của mình, nơi mình cư trú, nơi mà doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để kinh doanh sản xuất. Và mục đích chính thì cũng giải thích luôn là cái việc này là phục vụ chính cho nhân dân và cho doanh nghiệp ở đấy, họ làm ăn yên tâm đấy, cũng như là để mà phát triển kinh tế xã hội cũng như là để xây dựng nông thôn mới. Thế và hiện nay là bước đầu đã đi vào hiệu quả, còn những xã thì đã phủ sóng hết rồi thì tiếp tục vận động tiếp, là khi nào có điều kiện sẽ mở rộng tiếp để mà làm sao nối được toàn huyện để mà phục vụ cho cái công tác chung của huyện cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã giúp công an xã điều tra và làm rõ nhiều vụ việc trên địa bàn. Để chủ động trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian tới đây, huyện Thường Tín sẽ tiếp tục nhân rộng, huy động từ nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt camera giám sát an ninh trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, từ đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sông Tô Lịch từng là một phân lưu của sông Hồng, một sông cổ của tứ giác nước Thăng Long, và ngày xưa thì hai bên bờ sông buôn bán rất tấp nập. Thế nhưng từ khi bị lấp thì dòng sông trở thành dòng thoát nước thải của Hà Nội, luôn trong tình trạng bị hôi thối, ô nhiễm nặng nề. Giải quyết tận gốc tình trạng ô nhiễm, xây dựng một hệ thống hạ tầng chống ngập khổng lồ gắn với đường cao tốc ngầm, biến toàn bộ không gian kéo dài 15 km của sông thành một công viên văn hóa đặc biệt để phục vụ cộng đồng, đó là một giấc mơ lớn cho cả thủ đô thay vì riêng của con sông Tô Lịch. Thực tế thì những ý tưởng cải tạo sông Tô Lịch đã được nhắc tới khá nhiều trong vài năm trở lại đây, khi mà con sông gắn liền với lịch sử của thành phố Hà Nội hơn 10 thế kỷ luôn ở trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Thời gian vừa qua, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cũng đã được thành phố Hà Nội triển khai với nguồn vốn là hơn 16.000 tỷ đồng. Và gần đây nhất, ý tưởng để sông Tô Lịch trở thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh đã được một công ty của Việt Nam và đối tác Nhật Bản đề xuất lập quy hoạch. Ý tưởng này đã được giải ý tưởng vì tình yêu Hà Nội. Theo mô hình phối cảnh của dự án biến sông Tô Lịch thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh, tại đó tái hiện lại các triều đại ngay trên dòng sông. Dự án mang mục đích ý nghĩa rất nhân văn và được thể hiện ở tên gọi là cải tạo dòng sông chết vì ô nhiễm trở thành một công viên, thành nơi tham quan vãn cảnh. Ý tưởng rất nhân văn này đã nhận được nhiều sự kỳ vọng của người dân cả nước, đặc biệt là người dân thủ đô. Mới đây nhất, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội đã trao giải thưởng ý tưởng vì tình yêu Hà Nội cho giấc mơ lớn từ con sông lịch sử này. Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng giám khảo giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội nhận xét:
Sông Tô Lịch là một cái dòng sông có cái dấu ấn lịch sử. Nhưng mà hiện nay đây là một cái nơi mà có thể nói đang làm cho chúng ta chăn trở bao nhiêu năm nay về vấn đề môi trường. Thế thì làm sao để cải tạo được dòng sông Tô Lịch này mà lại biến thành nó thành một công viên văn hóa mà ở đó lại đảm bảo được vấn đề giao thông, thì thật sự nó là một cái bài toán khó. Mà cái ý tưởng này nó lại giải quyết được. Cho nên là về mặt ý tưởng tôi đánh giá rất cao.
Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường khẳng định, đề xuất biến sông Tô Lịch thành công viên lịch sử văn hóa tâm linh không phải là một chuyện viển vông, không phải là vẽ ra để cho vui. Trước Tết Nguyên đán năm 2022, đề xuất quy hoạch chi tiết công viên lịch sử văn hóa tâm linh Tô Lịch sẽ được báo cáo các cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt GVE thông tin.
Ở những năm tháng mà tôi sống tại Nhật Bản và tận mắt chứng kiến cũng như là trải nghiệm những cái công trình như chống ngập, cũng như cao tốc ngầm hay những cái công trình văn hóa lịch sử của Nhật Bản, thì khi đó tôi đã đau đáu về cái một cái con sông di sản của chúng ta, đó là dòng sông Tô Lịch. Mà con sông di sản thì phải nói là có rất nhiều ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và tâm linh trên 2.000 năm.
Giấc mơ công viên Tô Lịch là giấc mơ của thành phố và đặc biệt là người dân ở xung quanh khu vực sông đi qua. Bởi hàng ngày, những người dân ở đây đang phải chịu đựng sự ô nhiễm nghiêm trọng từ con sông này. Cô Đỗ Thị Lan Anh, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng nếu được như vậy thì đây quả thật là một giấc mơ.
Đúng là nếu mà được như thế thì đúng là một giấc mơ thật. Tôi cũng mong muốn là thành một giấc mơ như thế.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến vào thứ hai tuần tới. Theo đó, thì hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các biện pháp để quản lý trách nhiệm cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như là cách thức phối hợp trong các vấn đề hai bên cùng có lợi. tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục xấu đi tại châu Âu, mặc dù tỷ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh châu Âu ngày hôm qua phát đi cảnh báo, số ca lây nhiễm COVID-19 vẫn sẽ tiếp tục tăng rất nhanh, tỷ lệ tử vong tuy thấp thế nhưng vẫn tăng. Dự báo số ca nghiêm trọng phải nhập viện và số tử vong sẽ còn tăng ít nhất là vòng 2 tuần nữa. Tuần trước thì châu Âu cũng đã có thêm 2 triệu ca lây nhiễm mới. Trong số 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, có 10 nước và Bỉ, Hà Lan cũng như toàn bộ các nước Đông Âu đang trong tình trạng lây nhiễm rất nghiêm trọng. Hà Lan tái phong tỏa một số khu vực bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Trong vòng 3 tuần tới, quán ăn siêu thị phải đóng cửa muộn nhất là vào 8 giờ tối. Các cửa hàng bán đồ không thiết yếu chỉ được mở cửa đến 6 giờ chiều. Các sự kiện thể thao văn hóa được phép tổ chức thế nhưng không được có khán giả. Italy dự kiến cũng sẽ phong tỏa những người chưa tiêm vaccine. Nếu không có thẻ xanh COVID thì không được ra khỏi nhà. Vương quốc Bỉ thì khuyến cáo tạm ngưng các ca phẫu thuật không khẩn cấp để hỗ trợ và dành chỗ cho những bệnh nhân COVID-19. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy trong tuần đầu tháng 11, châu Âu là khu vực duy nhất trên thế giới tăng cả về số ca mắc cũng như là số ca tử vong. Trái ngược lại với những diễn biến nóng lên của khu vực thì tình hình dịch bệnh tại Anh cũng đang theo xu hướng ngược lại. Anh từng là nước có tỷ lệ mắc và tử vong COVID-19 cao nhất ở châu Âu. Song tỷ lệ này đang giảm trong ít tuần trở lại đây. Số ca nhiễm mới tuần qua giảm 6% so với tuần trước và số ca tử vong trong tuần cũng giảm 9%. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thái Lan, Philippines, Malaysia đã quyết định chậm lại quá trình mở cửa cũng như là siết chặt quy định phòng dịch. Thái Lan quyết định lùi thời điểm mở cửa trở lại các địa điểm giải trí ban đêm trên toàn quốc cho đến ít nhất là giữa tháng 1 của năm sau. Giới chức của Thái Lan lo ngại việc mở cửa trở lại các địa điểm nêu trên có thể dẫn đến nhiều ca lây nhiễm hơn nếu như không có những biện pháp phù hợp. Những người đến làm việc tại các văn phòng, cơ sở sản xuất tại Philippines sẽ phải tiêm vaccine hoặc xét nghiệm COVID-19 thường xuyên. Các dịch vụ giao thông công cộng có quyền yêu cầu nhân viên tiêm chủng đầy đủ như một điều kiện để có thể tiếp tục được làm việc. Các cơ sở công lập và tư nhân có thể sẽ từ chối nhân viên, từ chối dịch vụ với các cá nhân chưa tiêm chủng, trừ trường hợp vô cùng khẩn cấp. Một tháng sau khi mở cửa biên giới liên bang cho phép đi lại trong nước, thì tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại Malaysia lại đang tăng trở lại. Bộ Y tế nước này đang theo dõi sát sao số ca nhập viện cũng như là số ca phải điều trị tích cực để có nhiều biện pháp đối phó phù hợp. Đến nay, hơn 95% người trưởng thành của nước này đã tiêm chủng đầy đủ. Malaysia dự kiến sẽ triển khai tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi vào đầu năm sau. Vaccine COVID-19 dạng hít do Trung Quốc sản xuất đã ra mắt công chúng tại một hội chợ triển lãm ở tỉnh Hải Nam của phía Nam Trung Quốc. Loại vaccine này do các chuyên gia tại Viện Quân Y thuộc Viện Khoa học Quân sự của Trung Quốc và Công ty Công nghệ Sinh học Casino Biotic phát triển. Các thử nghiệm cho thấy là việc hít vaccine dạng khí dung thì có thể tạo ra phản ứng miễn dịch tế bào mạnh mẽ, tương đương với việc là chúng ta tiêm các mũi tiêm vào bắp tay, khi mà liều lượng chỉ bằng 1/5. Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của loại vaccine dạng hít này cho thấy một kết quả khả quan hơn, nhưng đang trông đợi sẽ được cấp phép sử dụng khẩn cấp, đưa vào sử dụng rộng rãi với độ an toàn cao để tạo miễn dịch cũng như hiệu quả tốt cho các mũi tăng cường nếu thử nghiệm thành công.
Bản tin thể thao.
Chiều hôm qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu lượt về gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út vào ngày 16 tháng 11 tới. Về lực lượng, đội tuyển có sự điều chỉnh khi chia tay thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, đồng thời chính thức chào đón thủ môn trẻ Quan Văn Chuẩn gia nhập vào lực lượng. Trước buổi tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhắc nhở các học trò tiếp tục dồn sức cho 5 trận đấu lượt về tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 5 trận thua liên tiếp, đội tuyển Việt Nam trở lại vạch xuất phát và tìm kiếm cơ hội ở 5 trận lượt về. Cũng trong chiều nay, đội khách Ả Rập Xê Út đã có buổi tập đầu tiên tại sân Hàng Đẫy. Ở lượt đi, đội tuyển Ả Rập Xê Út đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Việt Nam. Đội bóng Tây Á đang dẫn đầu bảng B với mạch bất bại. Vòng loại World Cup khu vực châu Âu, dù phải làm khách trên sân nhà của Montenegro, nhưng đội tuyển Hà Lan đã sớm vươn lên dẫn trước sau 23 phút thi đấu. Trên chấm phạt đền, Memphis Depay đã dễ dàng thực hiện quả phạt đền để mở tỷ số cho đội tuyển Hà Lan. Chỉ 9 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Memphis Depay tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ 2. Tuy nhiên, Montenegro đã vùng lên mạnh mẽ với 2 bàn thắng trong 10 phút cuối. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Chỉ có được 1 điểm, Hà Lan vẫn dẫn đầu bảng G với 20 điểm sau 9 lượt trận và phải cần đến lượt trận cuối để hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup 2022. Với việc Hà Lan không thể vượt qua Montenegro, khu vực châu Âu mới chỉ xác định thêm 2 đội tuyển chính thức góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau là Pháp và Bỉ. Trước đó, khu vực này đã có 2 đại diện sớm giành vé là Đức và Đan Mạch. Chung kết giải quần vợt Next Gen ATP Final, Carlos Alcaraz so tài cùng Sebastian Cordan. Hạt giống số 1 của giải Carlos Alcaraz tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Tay vợt người Tây Ban Nha phải đối mặt với 4 breakpoint ở set đấu đầu tiên, nhưng anh đã cứu thành công cả 4 và sau đó thắng 7-5 ở loạt tiebreak. Hai set đấu sau đó, Carlos Alcaraz đều áp đảo được Koda nhờ khả năng di chuyển linh hoạt cùng những cú thuận tay đầy uy lực. Alcaraz giành được một break ở mỗi set để thắng với cùng tỷ số 4-2 và khép lại trận đấu sau 1 giờ 26 phút tranh tài với chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết rét về đêm và sáng, trời có mưa, các tỉnh miền Trung có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất. Thủ đô Hà Nội từ đêm nay đến ngày 20 tháng 11 có mưa vài nơi, riêng ngày 17 tháng 11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét, từ ngày 21 đến 23 tháng 11 có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 22 tháng 11 trời trở rét, cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại!